Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Niêm thứ nhất, Tập 117. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Chơn Ngộ. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 10 tháng 3 năm 1999. Địa điểm: Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Số trang thì không quan trọng, hôm qua chúng ta giảng qua rồi. Mời xem kinh văn. Như chư sát hải di trần số, sở hữu Như Lai hàm kính phụng, văn pháp ly nhiễm bất đường quyên, thử diệu âm thiên pháp môn dụng. Đoạn này là tán tụng của Ngài Khả Ái Nhạo Tịnh Diệu Âm Thiên Dương. Tán tụng cũng là phần báo cáo tâm đắc về sự tu học của Ngài. Chúng ta học tập trong câu này là học tập điều gì? Cung kính tất cả. Rất nhiều lễ quy trong nhà Phật đều có. Nhất thiết cung kính. Nhất tâm đảnh lễ. Câu này chúng ta thường hay tụng. Mặc dù trên mặt kinh văn thường tụng niệm, nhưng chưa từng làm được. Ở cùng nhau nhìn thấy nhau còn trừng mắt nhìn, rồi còn nổi nóng. Các vị nói nhất thiết cung kính, vậy thì cung kính ở chỗ nào? Tại vì sao làm không được? Vì không hiểu rõ chân tướng sự thật. Hay nói cách khác, tâm từ bi, bình đẳng, thanh tịnh, chân thành không có. Tuy nó là tánh đức vốn đầy đủ trong tự tánh, nhưng lại bị tạp khí phiền não ngăn che. Không thể hiện ra. Đời sống của phàm phu lục đạo do phiền não làm chủ. Ở đây muốn nói tự mình không làm chủ được bản thân. Ví dụ trong kinh Phật nói rất có ý nghĩa. Giống như trong một gia đình, người làm chủ trong gia đình bây giờ là ai? Không phải là chủ nhân, mà là người giúp việc, người hầu, nô tỳ làm chủ. Gia đình của các vị sao không loạn được chứ? Như thế nào là nô tỳ? Vọng tưởng phân biệt chấp trước là nô tỳ. Tập khí phiền não là nô tỳ. Ngày nay, để tập khí phiền não lên làm chủ, nô tỳ của nô tỳ. Dưới đại nô tỳ còn có tiểu nô tỳ. Ngày xưa thường thấy trong hoàng cung, trên đại thái giám còn có tiểu thái giám. Đại thái giám không làm chủ, tiểu thái giám làm chủ. Các vị nói sao mà được? Thiên hạ làm sao không đại loạn? Hiện tượng đại loạn trong thiên hạ thường có, chính là sáu đường sanh tử luân hồi, chính là ba đường ác. Chúng ta ngày ngày đều như vậy, tự mình không hiểu rõ. tương lai bản thân lưu lạc như thế nào, chính mình cũng không biết. Các vị nói đáng thương hay không đáng thương? Những người như vậy, trong hội Hoa Nghiêm chúng ta hiểu rằng, bất luận họ là thân gì, đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Đây chính là đa quá mà nguyên văn bây giờ nói đến. Chư Phật Như Lai thị hiện chính là tự tánh thị hiện. Muôn vạn lời nói, muôn vạn kinh luận đều nói rõ hai câu này: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Vì vậy, để thật sự hiểu được hai câu này, các vị chính là Phật, không phải Bồ Tát, quý vị thành Phật rồi. Biết được hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới là do từ tâm mà biến hiện ra. Từ tâm vì sao lại biến hiện ra những hiện tượng phức tạp như vậy? Sau khi biến hiện ra rồi, chúng ta lại không thừa nhận, lại còn cãi lộn đánh nhau. Sự việc này, quý vị hãy suy nghĩ cho kỹ. Quý vị đã từng nằm mơ chưa? Mọi người đều đã từng nằm mơ. Cảnh giới trong giấc mơ từ đâu mà có? Điều này mọi người đều biết. Cảnh giới trong giấc mơ là do tự tâm chúng ta biến hiện ra. Trong mơ làm sao cùng đánh nhau với người khác, không hòa thuận với người? Lý chỉ có một: thời gian trong giấc mơ ngắn, chúng ta tỉnh lại rất nhanh. Sau khi tỉnh lại rồi, sự việc trong giấc mơ vừa rồi còn có thể nhớ rõ ràng hay không? Thời gian trước mắt còn dài, chúng ta không có cách nào quan sát cảnh giới giấc mơ này. Kỳ thực cùng với cảnh trong giấc mơ không có gì khác. Sau đó mới hiểu được, chúng ta nằm mơ là mơ trong mơ. Các vị nói có hư vọng không? Vì sao có người có thể sống hòa thuận với nhau, có người lại không thể? Hòa là giác ngộ rồi. Chúng ta trong kinh thấy được thế giới hoa tạng có rất nhiều chúng sanh, thân phận không giống nhau. Vì vậy tôi nói, thân phận không giống nhau đều là do Như Lai biến hiện mà ra. Ý nghĩa câu này là gì? Những người đó luôn luôn là những người giác ngộ. Giác ngộ chính là Như Lai biến hiện ra. Không giác ngộ cũng là do Như Lai biến hiện ra. Thế nhưng chúng ta không nghĩ được như vậy. Trên thực tế là cùng một việc. Nhất chân pháp giới là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Mười pháp giới, ba đường ác, địa ngục A Tỳ lại không phải là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến sao? Cùng một đạo lý cả. Chỉ là giác mê không giống nhau. Giác ngộ rồi mới biết chân tướng sự thật. Mê rồi thì không hiểu chân tướng sự thật. Khi mê, phiền não làm chủ. Khi giác ngộ, tự tánh làm chủ. Bát nhã làm chủ. Bát nhã làm chủ thì tất cả hòa thuận. Phiền não làm chủ thì sao mà không có cãi nhau đánh lộn được? Vì vậy sự giáo hóa của Phật giúp đỡ chúng sanh không có phân biệt, phá mê khai ngộ. Xã hội chúng ta ngày nay nhìn thấy trước mắt, từ xưa đến nay không có hỗn loạn như thời bây giờ. Nguyên nhân của hỗn loạn là gì? Không có người chỉ dạy. Chúng ta hiểu rõ nguyên nhân. Chúng sanh nếu không được chỉ dạy, làm sao có thể giác ngộ? Làm sao có thể hiểu được? Vì vậy giáo dục của Bậc Thánh Hiền Trung Quốc chúng ta thời xưa, giáo dục của chư Phật Bồ Tát, bài học đầu tiên chính là dạy về đạo đức luân lý. Đạo đức luân lý là gì? Là quan hệ giữa người với người. Đây là bài học đầu tiên. Quý vị làm thế nào để hòa hợp với tất cả mọi người? Làm sao để biết cung kính hết mọi người, lễ kính mọi người, tán thán mọi người, cúng dường cùng hết thảy? Cần phải dạy. Sau khi dạy rồi, quý vị sẽ hiểu, sẽ giác ngộ. Quý vị mới đem cung kính, xưng tán, cúng dường vào thực tế. Nếu không đem vào thực tế, cho dù nhận được chỉ dạy, vẫn không thật sự hiểu. Ngày nay có rất nhiều, trong Phật môn chúng ta thường nhìn thấy, thấy được sự việc này, khi họ phát tâm làm việc tốt, còn tính toán từng ly từng tí. Giống như chúng ta lần trước thấy Trung Quốc gặp thiên tai lũ lụt, có rất nhiều người muốn phát tâm, nhưng vừa nghe tiền cứu trợ e rằng không đến được người dân bị nạn, tiền trong đó bị ăn bớt, họ lập tức không cứu giúp nữa. Quan điểm như vậy là sai rồi. Phật giảng trong kinh cho chúng ta nghe rất rõ, thiện tâm của chúng ta phát là tâm viên mãn, một chút đắn đo chúng ta đều không có, đem đi cứu nạn. Phước báo của chúng ta là viên mãn, công đức là viên mãn. Những người ăn bớt tiền cứu trợ, tội đó là do họ tự tạo. Đương nhiên cũng có rất nhiều người nói, tôi không muốn tạo cơ hội như vậy để anh ta tạo nghiệp. Tâm này của quý vị không sai, nhưng dân bị nạn sẽ không được cứu viện. Họ chết vì đói, sẽ chết vì lạnh. Quý vị tại sao không nghĩ tới điều này? Người thế gian mãi mãi là người thế gian, vĩnh viễn là luân hồi lục đạo. Phân biệt chấp trước quá nhiều. Phật Bồ Tát không có tâm này. Vì vậy phước báo của Phật Bồ Tát lớn, phước báo của Phật Bồ Tát viên mãn. Họ hiểu rõ đạo lý như vậy, không có một chút nghi ngại. Chúng ta đem 100 vạn cứu nạn, dân bị nạn nhận được 30 vạn cũng tốt. Tốt hơn là không nhận được cái gì. Số tiền bị người ta ăn bớt trong đó, bố thí cho họ cũng tốt. Tất cả Như Lai đều kính phụng, tất cả Như Lai ta đều cúng dường. Ta cúng dường hà tất phải chỉ định một người nào đó? Chỉ cần có cơ hội, chúng ta liền toàn tâm toàn lực cúng dường. Phước báo đó cùng với tự tánh tương ưng. Tận hư không biến pháp giới, quý vị tu là phước báo thật sự. Chỉ cần có một niệm ở một nơi nào đó mà vọng tưởng, một niệm phân biệt, một niệm chấp trước, thì phước báo của tự tánh liền biến thành phước báo hữu lậu thế gian. Nó bị trừ giảm, chúng ta không thể tính hết được. Phước của quý vị nguyên là 100%, bây giờ phước báo của các vị 1% cũng không có, đều không đạt được. thật đáng tiếc. Đạo lý như vậy, sự thật như vậy, ai biết được? Phật biết được. Phật là giác tâm viên mãn, chúng ta là mê tâm, hồ đồ mê muội, mà đâu có biết. Phước điền chân chính là cái gì? Tu phước của tâm thanh tịnh, tâm từ bi, không điều kiện, không phân biệt. Huống hồ Phật ở trong kinh thường giảng dạy cho chúng ta nghe, kết pháp duyên rộng cùng với tất cả chúng sanh. Cúng dường bố thí bình đẳng phổ biến. Chúng ta hiểu đạo lý này mới được. Cho nên câu đầu tiên nói về cảnh giới, giống như biển thế giới của chư Phật. Là cảnh giới mà chúng ta tu mười hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền. Câu mà chúng ta thường nói là tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới. Trong cõi này không phân biệt chủng loại, không phân tôn giáo, tín ngưỡng, làm văn hóa đa nguyên mà hiện tại chúng ta nói, luôn luôn bao hàm trong đó. Vì sao phải làm như vậy? Vì tất cả đều do tự tánh biến hiện mà ra. Người xưa thường nói rằng, vốn sanh ra từ một cội nguồn. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới cùng một cội nguồn. Cội nguồn này chính là nhất niệm tâm tánh. Chúng ta giảng ở đây, các vị đồng tu cũng nghe nhiều rồi. Ít nhiều gì cũng có khái niệm này, do nhất niệm tâm tánh biến hiện. Lão Tử thường hay nói, thiên địa với tôi cùng một nguồn gốc, vạn vật cùng với tôi là nhất thể, chính là cảnh giới này. Lão Tử chưa từng gặp mặt Thích Ca Mâu Ni Phật, chưa từng gửi thư. Có thể nói, người cùng một thời đại, một người sanh tại Trung Quốc, một người sanh tại Ấn Độ, kiến giải của hai ngài hoàn toàn giống nhau. Người Trung Quốc thường hay nói, cái thấy của bậc anh hùng đa phần đều tương đồng. Đúng là anh hùng. Anh hùng là người xuất chúng. Cách nhìn của họ hoàn toàn tương đồng. Tất cả Như Lai, Như Lai chính là hết thảy chúng sanh. Chúng sanh hữu tình có Phật tánh, chúng sanh vô tình có Pháp tánh. Từ trên tánh mà nói chính là Như Lai, từ trên tướng mà nói gọi là chúng sanh. Do các duyên hòa hợp mà thành. Từ trên tánh mà nói gọi là Như Lai. Từ trên tướng giảng, mọi người vì có vọng tưởng phân biệt chấp trước nên tâm không bình đẳng. Từ trên tánh mà nói thì bình đẳng. Phật với chúng sanh bình đẳng, Phật với người bình đẳng, Phật với súc sanh bình đẳng, Phật với địa ngục bình đẳng, Phật cùng với núi sông đất đai bình đẳng, cùng với cỏ cây hoa lá đều bình đẳng như nhau. Từ trên tánh mà nói bình đẳng. Duy chỉ từ trên tánh để nói mới thật sự có thể lễ kính chư Phật, sẽ không còn tâm phân biệt, Nếu tướng có phân biệt thì tánh không phân biệt. Tướng có khác biệt, tánh là bình đẳng. Vì vậy, tánh không trở ngại tướng, tướng không trở ngại tánh. Trong hội Lăng Nghiêm nói, hư không không trở ngại các tướng phát huy. Sâm la vạn tượng, hiểu được chân tướng sự thật thì vấn đề được giải quyết. Vì vậy trong hội Lăng Nghiêm, muôn màu muôn vẻ, hình dáng chỉ một, không có thứ hai. Sao gọi là thứ nhất? Xưng tánh chính là thứ nhất. Chúng sanh hữu tình, hữu tình chúng sanh có Phật tánh, Phật tánh thứ nhất. Vô tình chúng sanh có pháp tánh, pháp tánh thứ nhất. Nó xưng tánh. Không có hạng thứ hai. Chúng ta ở đây xem được tất cả, triển khai ra hết. Kinh Lăng Nghiêm từ đầu đến cuối, cùng với đại chúng trong Pháp hội, tổng cộng có 270 chủng loại, 270 đoàn thể không giống nhau. Đây là văn hóa đa nguyên bây giờ đang giảng. Con số của mỗi một chủng tộc đều là vô lượng vô số. Vì vậy pháp hội này là tận hư không biến pháp giới, không phải ở một nơi. Tất cả hữu tình chúng sanh trong hết thảy hư không pháp giới đều nói hết rồi, không sót một ai. Rất viên mãn. Thật sự hiểu thấu triệt, chân thành, thì từ bi cung kính chân thành của quý vị mới có thể hiển lộ ra. Bây giờ chúng ta nói vào thực hành. Thực hành mới gọi là Bồ Tát hạnh. Sống đời sống của Bồ Tát, sống đời sống của Như Lai, sống đời sống của Bồ Tát, quý vị mới thành Bồ Tát. Sống đời sống của Phật, quý vị mới thành Phật. Vì vậy chúng ta khuyên dạy người lấy tâm chân thành, tâm thanh tịnh. Chúng ta nói từ bi, người bình thường trong xã hội nghe không hiểu. Chúng ta nói yêu thương, họ sẽ hiểu được. Yêu thương chân thành thanh tịnh, thương yêu bảo vệ tất cả chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh một cách vô điều kiện. Phước báo này của quý vị là vô lượng vô biên. Tại sao vậy? Xưng tánh. Có điều kiện, khi quý vị tự đem cái gọi là phước báo của tự tánh vẽ thành vòng tròn, thì phước đức này của quý vị vĩnh viễn không thoát ra khỏi vòng tròn mà quý vị vẽ. Phước báo có được rất đáng thương, lợi ích đạt được có giới hạn. Chúng ta thường thấy người thế gian ngu si, đáng thương. Bình thường anh ta thông minh có trí tuệ, nay có một phát minh. Anh ta muốn phát minh gì? Anh ta muốn kiếm lợi. Anh ta có bản quyền của rất nhiều sách, vậy là anh ta tự mình vẽ cái dòng nhỏ. Quý vị thử nghĩ xem, việc kiếm lời của anh ta có thể hưởng bao nhiêu năm? Hưởng được một đời, vậy rất tốt. Chỉ hưởng được một đời, vậy còn đời sau? Đời sau không thể hưởng lợi. Sanh tử vẫn mãi là sanh tử, luân hồi vẫn mãi là luân hồi. Cái dòng này quá nhỏ. Nếu quý vị có thể lợi dụng xã hội, lợi dụng chúng sanh, lợi dụng mọi người, những việc như vậy, tôi không muốn kiếm lời, không muốn bản quyền, mà cùng với mọi người phân hưởng. Phước báo của anh ta không chỉ là một đời này, mà đời đời kiếp kiếp về sau vĩnh viễn hưởng không hết. Nhưng anh ta không hiểu cái đạo lý này. Ngày nay chúng ta dâng theo lời dạy của Đức Phật là làm những gì? Là đem những đạo lý, chân tướng sự thật giải thích rõ ràng để cho người bình thường giác ngộ. Khởi tâm động niệm, niệm niệm vì hết thảy chúng sanh, phục vụ cho tất cả chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh không điều kiện. Giúp đỡ chúng sanh chính là giúp đỡ chính mình. Các vị đồng tu chúng ta đều biết Phật có ba thân, chúng ta cũng có ba thân. Thân thứ nhất là Pháp thân. Phật giảng rất rõ trong kinh điển, Pháp thân là gì? Là tất cả chúng sanh. Chính là ở đây nói tất cả Như Lai như số di trần trong cõi nước Phật, đây là Pháp thân. Tất cả Như Lai chính là tất cả chúng sanh. Như Lai cùng với chúng sanh là chung một ý. Vừa rồi đã giảng qua, từ trong tánh gọi là Như Lai, từ trên tướng gọi là chúng sanh. Tánh tướng không hai, tánh tướng nhất như. Đều kính phụng. Kính là cung kính tán thán. Phụng là phụng sự cúng dường. Hai chữ này đã bao hàm toàn bộ 10 hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền trong đó. Cái này chúng ta cần phải học, người ta làm được rồi. Diệu Âm Thiên Dương đã làm được rồi. Hiện nay chúng ta được quy y, pháp danh đều gọi là Diệu Âm. Quý vị đã làm được hay chưa? Diệu Âm Thiên Dương đã làm được rồi đấy. Văn pháp ly nhiễm bất đường huyên. Câu này rất quan trọng. Câu này là tự lợi. Hai câu phía trước là phước, câu này chính là huệ. Thành Phật, thành Phật là phước huệ viên mãn, phước huệ lưỡng túc tôn. Chúng ta ngày ngày thường niệm quy y Phật lưỡng túc tôn, phước huệ song tu. Nghe pháp lìa nhiễm. Nhiễm là nhiễm ô. Cái gì gọi là nhiễm ô? Trong khi nghe pháp, nếu quý vị khởi phân biệt thì nhiễm ô rồi. Chấp trước nhiễm ô càng nghiêm trọng. Bồ Tát Mã Minh trong Khởi Tính Luận dạy cho chúng ta nghe pháp như thế nào để không nhiễm ô. Ngài dạy cho chúng ta lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên thì không bị nhiễm ô. Lời nói danh tự là phù hiệu của ngôn ngữ. Lìa tướng ngôn thuyết bao gồm lìa tướng văn tự. Văn tự cần hay không? Cần. Lời nói cần hay không? Cần. Thế nào là lìa? Không chấp trước là lìa. Không phân biệt, không chấp trước chính là lìa tướng. Chúng ta có thể thấy, có thể nghe, nhìn, không thể phân biệt, nghe, không nên chấp trước. Nếu quý vị trong tất cả cảnh giới không phân biệt, không chấp trước, pháp pháp bình đẳng, thì quý vị sẽ nhìn thấy cảnh giới bình đẳng. Cảnh giới bình đẳng là cảnh giới như thế nào? Là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới ở nơi nào? Ở ngay trước mắt chúng ta. Từ trước đến nay không rời xa chúng ta. Chúng ta tại sao không nhìn thấy nhất chân pháp giới? Vì mắt nhìn sắc, tai nghe âm thanh, vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là không bình đẳng. Một khi có phân biệt thì không bình đẳng. Có phân biệt thì phân cao thấp. Có chấp trước thì có nhiễm ô. Thoát khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, cảnh giới trước mắt chính là nhất chân pháp giới. Chư Phật Bồ Tát thường trú trong nhất chân pháp giới. Ngài thị hiện trong loài người chúng ta là trú trong nhất chân pháp giới. Thị hiện trong đường súc sanh vẫn là nhất chân pháp giới. Giống như Bồ Tát Địa Tạng thị hiện trong địa ngục cứu độ chúng sanh, Ngài vẫn là nhất chân pháp giới. Đích thực thọ dụng nhất chân pháp giới. Phàm phu chúng ta thọ dụng không giống như vậy. Phàm phu chúng ta thì tự mình tìm đến cái khổ. Phật thuyết pháp nhưng không có pháp để thuyết, cho nên không có chấp trước. Vì vậy Thế Tôn thuyết pháp trong 49 năm. Trong kinh Bát Nhã chính Ngài cũng nói, chưa từng thuyết qua một câu. Ai nói Phật thuyết pháp là phỉ báng Phật. Thuyết pháp 49 năm, tại sao lại nói không thuyết một câu? Thật sự không nói một câu nào. Tất cả lời Phật thuyết đều là chân tướng của nhân sanh vũ trụ, tuyệt đối không thêm vào trong đó ý của chính mình. Nếu như nói tôi cho rằng, tôi cảm thấy, cho rằng có thuyết pháp, là quý vị tự nói có. Phật từ trước đến nay không nói. Phật thuyết pháp 49 năm, không thêm bất cứ ý nào của riêng mình, không có. Cái ta còn không có, làm sao có pháp để nói? Trong kinh Kim Cang nói rất hay, tam tâm bất khả đắc. Quý vị thử nghĩ, vậy còn có pháp gì để thuyết? Phật đã không thuyết, vậy chúng ta làm sao mà nghe được pháp? Phật thuyết pháp cũng là một cảnh giới. Chúng ta trong cảnh giới này sanh vọng tưởng. Khởi phân biệt chấp trước, đem pháp Phật biến thành pháp thế gian rồi. Cho nên chúng ta tu học có được lợi ích gì không? Trí huệ không khai mở, cảnh giới không thể tăng lên, không đạt được pháp hiện, không thọ dụng được pháp Phật. Nguyên nhân chính do đây. Cho nên chúng ta muốn học Phật pháp, điều kiện thứ nhất là đoạn phiền não. Tứ hoằng thệ nguyện là trình tự dạy cho chúng ta tu học. Phát nguyện thứ nhất, phát nguyện chính là phát tâm Bồ Đề. Đây là thực sự giác ngộ. Thực sự giác ngộ là gì? Phục vụ tất cả chúng sanh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Câu phía trước trong đoạn này là chúng sanh vô biên. Như chư sát hải di trần số, chính là chúng sanh vô biên. Độ nghĩa là gì? Độ là phục vụ, giúp đỡ. Chúng sanh vô lượng vô biên. Ta hy vọng ta có thể vì họ mà phục vụ. Tôi có thể giúp đỡ họ. Khi quý vị phát tâm này, lập nguyện này, chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Giúp đỡ tất cả chúng sanh không điều kiện, toàn tâm toàn lực giúp đỡ tất cả chúng sanh, không một chút do dự đắn đo. Đây gọi là tánh. Phước báo của người thế gian có, cần hiểu rõ, đó là do tu hành, không gọi là tánh. Vì vậy phước báo này thọ hưởng rồi sẽ hết. Nếu quý vị tu hành có đủ phước báo của tánh, thì phước báo này sẽ vĩnh viễn không bao giờ tận. Trong tự tánh có đầy đủ vô lượng trí huệ, vô lượng phước đức đều có thể hiện ra. Phật dạy cho chúng ta điều này. Vì vậy Phật có ân đức to lớn với chúng ta, chúng ta cần phải cảm ơn Phật. Nguyện này của quý vị phải thực tế. Nếu muốn thấy rõ, quý vị phải thành tựu đức hạnh của chính mình, thành tựu học vấn của chính mình, thành tựu đức hạnh của chính mình. Đức hạnh là tự tánh bên trong, không phải do bên ngoài mang đến. Vậy quý vị cần hiểu rõ, đức năng tự tánh của chúng ta là vô lượng vô biên. Vì sao bị che mất? Vì phiền não, kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Ba loại phiền não này làm cản trở tự tánh của chúng ta. Toàn bộ trí huệ đức năng của tự tánh không thể nào hiện ra được. Chúng ta không cách nào thọ dụng. Cho nên Phật mới dạy cho chúng ta điều kiện thứ hai: phiền não vô biên thệ nguyện đoạn. Người tu hành không có phân biệt, muốn đoạn trừ phiền não, muốn đoạn trừ tập khí. Nếu tập khí phiền não không đoạn trừ, thì ở mãi trong lục đạo luân hồi, không cách nào thoát ra khỏi. Phật Bồ Tát mặc dù từ bi cũng không thể nào giúp được. Nói cho các vị biết, dù kéo lên cũng không kéo nổi. Trong kinh Phật nói ngàn lời vạn câu, không biết là giảng hết bao nhiêu lần. Tài sắc danh thực thùy, năm điều kiện đến địa ngục. Có một điều, quý vị liền đọa địa ngục. Năm điều nếu có hết, vậy thì sẽ ra sao? Điều này tốt hay không? Người thế gian tham ái. Tham cái gì? Tham địa ngục. Phật nói cho chúng ta, tâm tham là quỷ đói, ngu si là súc sanh, sân nhuế là địa ngục. Đây là tam độc phiền não. Trong tâm chúng ta có tham sân si, bên ngoài có tài sắc danh thực thùy, là đối tượng tham sân si của quý vị. Trong ngoài cấu kết, quý vị sẽ đọa vào tam đồ. Không nên cho rằng học Phật xuất gia, người xuất gia đọa địa ngục rất nhiều rất nhiều. Quý vị cho rằng một khi xuất gia thì được an toàn, không thể nghĩ như vậy. Như pháp tu hành mới được an toàn. Bất luận xuất gia, tại gia, chỉ cần như lý như pháp mà tu hành, thì có thể thoát ly luân hồi, ra khỏi mười pháp giới, sẽ minh tâm kiến tánh. Vì vậy tu học Phật pháp trước tiên phải đoạn phiền não. Sau khi đoạn trừ phiền não, pháp môn mới thành tựu. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp môn học bằng cách nào? Một môn thông, tất cả đều thông. Vì sao một môn thông thì tất cả đều thông? Một môn thông, thông là kiến tánh. Không kiến tánh thì không thông. Kiến tánh giống như ví dụ lúc sáng tôi đã giảng cho mọi người, chúng ta từ lá cây, ngọn cây, cành cây, nhánh cây, lại tìm đến gốc. Chỉ cần chuyên tâm tìm ra gốc cây thì nguyên cây lớn sẽ được sống. Đâu cần mỗi một nhánh, mỗi một lá đều phải tìm. Không cần thiết. Pháp môn vô lượng vô biên giống như cành cành lá lá của cây đại thụ đó. Cho nên Phật Pháp nói, một kinh thông tất cả kinh thông. Một pháp môn thông đạt rồi thì tất cả pháp môn đều thông đạt. Chính là đạo lý này. Bất cứ môn nào đều có kiến tánh. Cho nên mới nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Vì vậy, bất luận tu học pháp môn nào đều đáng xưng tán, đều cần phải xưng tán. Pháp môn không có cao thấp, nhưng phiền não chúng sanh không giống nhau, tập khí không giống nhau, đây mới có cao thấp. Nhà Phật nói có thượng căn, trung căn, hạ căn. Thượng trung hạ căn là do chúng ta phân biệt, không phải pháp Phật phân biệt. Phật Pháp không có. Vậy thượng trung hạ căn của chúng sanh từ đâu mà phân? Từ phiền não nặng nhẹ. Người lợi căn phiền não nhẹ, độn căn phiền não nặng. Phân biệt như vậy. Phân biệt này là phân biệt tạm thời, cũng không phải vĩnh viễn là như vậy. Độn căn nghe đến Phật Pháp có thể xả ly phiền não, người đó sẽ biến thành lợi căn. Người lợi căn ham mê thọ hưởng, lợi dưỡng thế gian sẽ biến thành độn căn. Không có nhất định, thiên biến vạn hóa. Điều quan trọng là quý vị biết giữ gìn. Điều này rất quan trọng. Giữ gìn không để mất. Lại nói rõ thêm một chút, quý vị biết tốt xấu. Hiện nay trên thế gian, người biết rõ tốt xấu không nhiều. Nhất định cần phải học, nhất định phải đoạn phiền não. Thật sự đạt được nghe pháp lìa nhiễm, nghe pháp thoát ly nhiễm ô. Hay nói cách khác, quý vị nhất định hiểu được trong cuộc sống hiện tại của quý vị không nhiễm ô. Mặc áo ta không nhiễm, ăn cơm ta không nhiễm, mọi thứ như xử sự đối nhân tiếp vật đều không nhiễm, quý vị liền tự tại, tâm được thanh tịnh. Cái gì gọi là nhiễm? Trong cuộc sống thường ngày, quý vị khởi tâm ái là nhiễm. Khởi phân biệt là nhiễm, khởi chấp trước là nhiễm. Mặc áo, nếu lựa chọn chất vải, lựa chọn kiểu dáng, quý vị nhiễm rồi. Không nhiễm, kiểu dáng thế nào cũng tốt, màu sắc thế nào cũng được. Căn bản không cần quan tâm. Có thể mặc vừa, đủ giữ ấm là tốt rồi. Con người chúng ta bây giờ nói là không cầu kỳ. Ăn cơm cũng không đòi hỏi sắc hương vị, cũng không yêu cầu dinh dưỡng, Nếu như xem trọng dinh dưỡng, nhiễm rồi, nhiễm ô. Nhiễm ô đương nhiên giống như giữ gìn thân thể của các vị, chỉ tạm thời, không thể kéo dài mãi, không phải là phương pháp căn bản. Quý vị thấy chư Phật Bồ Tát, Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, ngày ăn một bữa, một ngày ăn một bữa cơm, đi khất thực. Người ta cho gì thì ăn đó, có thể nói đến dinh dưỡng chăng? Tôi thiếu dinh dưỡng gì, quý vị cho tôi dinh dưỡng đó, vậy được không? Không gì cầu kỳ kiểu cách, nhưng Phật vẫn không bệnh. Thân thể Phật rất khỏe mạnh, mỗi ngày giảng kinh 8 giờ, giảng suốt 49 năm, còn có thể tiếp tục giảng được nữa. Thọ mạng của Phật dài. Tại sao 80 tuổi liền nhập diệt? Duyên tận rồi. Không còn ai khởi thỉnh Phật giảng kinh, nên lúc này Ma Vương thừa cơ. Ma Vương 3 tuần thỉnh cầu Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài giảng kinh nói pháp như vậy đủ rồi, có thể ra đi được rồi. Thế Tôn gật đầu đồng ý với Ma Vương. Thế Tôn không nói dối, đồng ý Ma Vương rồi đương nhiên phải ra đi theo nguyện của Ma Vương. Không người thỉnh cầu, nếu có người thỉnh cầu, theo lý mà nói, ngài có thể sống đến 100 tuổi, vì thọ mạng của con người thời đó là 100 tuổi. Nhưng Phật nhập diệt trước 20 năm. Đây là do ma đến quấy nhiễu. Cõi thế gian chúng ta có ma nạn. Tôi đã nói qua với các vị, nói rất nhiều lần, tất cả chúng sanh đến được thế gian này phần nhiều là do thân nghiệp báo. Con người đến thế gian này để làm gì? Trả nghiệp. Trong quá khứ quý vị tạo nghiệp thiện thì đến hưởng phước, tạo ra nghiệp ác thì đến thọ tội. Bốn chữ nhân sanh thù nghiệp này đã bộc lộ hết tất cả vấn đề con người rốt cuộc đến thế gian để làm gì. Là đến trả nghiệp báo của quý vị. Nếu hiểu được chân tướng sự thật này, ta sống trong một đời, khi thọ báo ta tu thiện nghiệp, tu tịnh nghiệp, đây là người giác ngộ. Quý vị hãy xem Liễu Phàm Tứ Quấn, ông là một tấm gương tốt. Ông ta hiểu rõ, giác ngộ rồi, một đời hành thiện. Thọ mạng của ông ta chỉ có 53 tuổi, nhưng ông sống đến hơn 70 tuổi. Số mạng ông không có công danh. Công danh này dùng từ thời nay mà nói, ông không có học vị. Học vị này là nói học vị cao nhất. Trong mạng không có học vị tiến sĩ. Trong thời xưa là tấn sĩ. Học vị tấn sĩ này tương đương với học vị tiến sĩ thời bây giờ. Học vị cử nhân tương đương với thạc sĩ bây giờ. Tú tài tương đương với đại học bây giờ, đều gọi là công danh. Ông ta thi đỗ tiến sĩ. Trong số mạng ông không có con cái, nhưng ông ta có đến 2 người con. Đúng là trong kinh Phật có nói, có cầu tất ứng. Không có thọ mạng, nhưng ông ấy sống rất thọ. Không có con cái, nhưng ông lại có 2 người con. Không có công danh, nhưng đã công danh. Tích đức hành thiện, chư Phật hộ niệm, Thiên Long Thiện Thần bảo trợ. Đâu cần phải vọng tưởng, hà tất phải chấp trước. Tâm thanh tịnh là căn bản của sức khỏe trường thọ. Tâm từ bi có thể giải quyết tất cả điều ác. Chúng ta biết rõ thế gian bây giờ mầm bệnh quá nhiều, độc hại quá nhiều. Vậy dùng cái gì để hóa giải? Dựa vào một vài thuốc để hóa giải đều có tác dụng phụ. Phật giảng cho chúng ta nghe tâm đại từ bi có thể hóa giải nhiều loại độc. Hết thảy loại độc này được tâm từ bi hóa giải. Do đó có thể biết chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi không chỉ giúp cho quý vị đoạn trừ phiền não, khai trí huệ, lại còn giúp quý vị sức khỏe sống lâu. Sự nghiệp một đời rất sáng sủa. Biết một cách thật sự ta từ đâu mà đến, sau khi chết rồi sẽ đi về đâu, rất rõ ràng. Sanh tử tự tại, đây mới chính là niềm vui không gì bằng. Điều này trong Phật Pháp, ai có được, người có được rất nhiều. Chúng ta không chỉ thấy được trong truyện ký cổ xưa, mà trong cuộc sống thực, chúng ta cũng có thể gặp người và việc như vậy. Chúng ta nhìn thấy nhiều, nghe được càng nhiều hơn. Họ có thể làm được. Tại sao có thể làm được? Vì họ tin tưởng, họ hiểu được. Họ đem lời Phật dạy vào thực tiễn. Cũng là nói trong cuộc sống họ thật sự làm được. Ngài Diệu Âm Thiên Vương làm được rồi. Đây là pháp môn tu học của Ngài. Và đây cũng là lợi ích mà Ngài đạt được. Dụng chính là lợi ích đạt được. Vì vậy, nghe pháp lìa nhiễm. Câu nói này cũng chính là câu mà trong Kinh Kim Cang Phật nói: chánh pháp còn xả, huống gì phi pháp. Phật pháp còn không được chấp trước, huống gì là pháp thế gian. Chúng ta học Phật pháp thì không nên có sự phân biệt, không nên có sự chấp trước. Đối với tất cả pháp thế gian đều không phân biệt, không chấp trước, quý vị sẽ được tự tại. Câu này giảng đến đây, chúng ta xem tiếp câu phía dưới. Phật ư vô lượng đại kiếp hải, thuyết địa phương tiện vô luân thất, sở thuyết vô biên vô hữu cùng, thiện tư âm thiên tri thử nghĩa. Câu đầu tiên nói về thời gian. Đây là bài báo cáo của thiện tư Duy Âm Thiên Dương. Phật ở đây chỉ Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Thích Ca Mâu Ni Phật là ứng thân của Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na là pháp thân. Cũng chính là lời trong kinh đã nói, chúng sanh nơi này do duyên mà thành thục, nên lấy thân Phật mà hóa độ. Ngài là thân tướng của Phật hiện thân, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hiện thân tướng này để giáo hóa chúng sanh. Vô lượng đại kiếp hải, kiếp là đơn vị thời gian, kiếp này là đại kiếp, thời gian rất dài, chúng ta không tính toán được. Đây là nói về chữ số thiên văn. Các vị đồng tu đều có quan niệm này. Tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp. Một tiểu kiếp, trong kinh Phật có rất nhiều cách nói. Những bài pháp này đều dựa vào cơ duyên mỗi chúng sanh mà nói. Cách nói khác nhau không quan trọng, chỉ cần nói cho chúng ta biết một khái niệm, thời gian quá dài rồi. Hai mươi tiểu kiếp bằng một trung kiếp, bốn trung kiếp bằng một đại kiếp. Đại kiếp này chính là một thế giới thành trụ hoại không. Kiếp hải, hải là ví cho rộng, thâm sâu rộng lớn. Nơi này ví dụ nhiều, phần trên còn thêm vô lượng. Phật trong vô lượng kiếp giảng kinh thuyết pháp chưa bao giờ gián đoạn. Vậy chúng ta thử nghĩ, Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp chỉ trong vòng 49 năm, Ngài trong vô lượng đại kiếp hải thuyết pháp chưa từng gián đoạn, phải không? Đúng vậy, một chút cũng không sai. Vậy tại sao 49 năm sau không còn nữa? 49 năm chính là sự thị hiện của cơ duyên. Khi cơ duyên này mất đi thì còn có cơ duyên khác. Đức Phật tùy duyên quá thân, vĩnh viễn chưa từng gián đoạn. Cơ duyên dùng thân Phật để thuyết pháp không còn nữa, nhưng còn có cơ duyên Bồ Tát thuyết pháp đã thành thục, thị hiện thân Bồ Tát. Còn có nơi cơ duyên Thanh Văn thuyết pháp đã thành thục, Ngài sẽ thị hiện thân Thanh Văn. Cho đến quốc vương, đại thần, tể quan, đồng nam, đồng nữ, thậm chí đến ngoại đạo. Vị ngoại đạo này chính là vị giảng dạy tôn giáo trong thời nay. Quý vị làm sao biết được đó không phải là hóa thân của Phật? Cho nên khi tôi tham gia vào tổ chức tôn giáo, vào hòa bình quốc tế, tôi gọi tất cả các tôn giáo sư đều là Bồ Tát. Bồ Tát quá thân là thật không phải giả. Tại sao vậy? Các vị đó đều thật sự có tâm từ bi, muốn giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn.
À,
hy vọng chúng sanh tiêu trừ thiên tai nhân quả. Đây là tâm Bồ Tát. Là Bồ Tát thật sự, không phải Bồ Tát giả. Tôi nhìn những người đó đều là Bồ Tát. Tôi kính lễ, tán thán, cúng dường họ. Chúng ta cũng hy vọng họ nhanh chóng giác ngộ, họ là Bồ Tát đến quá thân. Hy vọng việc này được làm tích cực hơn. Mọi người đều nỗ lực ủng hộ, khiến cho toàn thế giới, xã hội được ổn định, thế giới hòa bình. Mọi người tôn kính lẫn nhau, cùng yêu thương nhau, hợp tác với nhau, cùng nhau tồn vinh, xóa bỏ các tai họa do con người tạo ra. Tai họa đó chính là chiến tranh. Tai họa đó không còn nữa. Nói cho quý vị biết, tai họa tự nhiên cũng giảm bớt. Y báo dựa vào chánh báo mà chuyển. Tôi ở nơi đó có sự giúp đỡ lớn đối với họ. Câu thứ nhất nói về thời gian Phật thuyết pháp dài, chưa từng gián đoạn. Đây là sự thật, không hề giả dối. Thuyết địa phương tiện vô luân thất. Địa là gì? Trong kinh của chúng ta, từ sơ địa đến đẳng giác, đẳng giác gọi là thập nhất địa. Địa chính là nói như vậy. Địa cũng tượng trưng pháp chân thật. Nhưng khi hết thảy chúng sanh chưa đủ trình độ, cần phải được bồi dưỡng, đó là tam hiền. Tam hiền Bồ Tát pháp là tiền phương tiện của đăng địa. Địa là Như Lai pháp. Tính vị trong kinh Hoa Nghiêm thì không có địa vị. Trong kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị pháp thân đại sĩ là bắt đầu từ tam hiền. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đây là tam hiền vị. Thập tính thì không có địa vị. Thập tính giống như nhà trẻ. Tam hiền mới được tính là có học vị, học sĩ. Người xưa chúng ta nói là tú tài. Đến đăng địa, địa là tiến sĩ. Công danh thực sự lúc này mới lấy được. Cho nên nói cho chúng ta biết pháp môn của địa. Phương tiện. Địa là giảng về lý, giảng về thể. Phương tiện là giảng về tướng, giảng về tác dụng. Phương tiện của tự lợi, phương tiện của lợi tha, vô luân thất. Phật nói pháp rất viên mãn, rất cứu cánh, nói rất hay, không ai sánh bằng Ngài. Nguyên nhân tại sao? Bởi vì Như Lai đã chứng được viên mãn, cho nên mới nói được như vậy. kinh điển, cổ nhân gọi là diệu pháp. Diệu ở đâu? Từng câu từng chữ đều là pháp viên mãn, cho nên từng câu từng chữ đều là đệ nhất. Mỗi một câu đều hàm nhiếp viên mãn của Kinh Hoa Nghiêm. Mỗi một từ cũng là viên mãn của Kinh Hoa Nghiêm. Vì vậy nó không có đệ nhị. Đạo lý này vừa mới nói qua, từng câu từng chữ đều xưng tánh, sao nó không viên mãn được chứ? Chúng ta không nhìn thấy được viên mãn do chúng ta có chướng ngại. Nó không có chướng ngại, chúng ta có chướng ngại. Nếu chúng ta không có chướng ngại thì sẽ thấy được nó viên mãn. Cổ đức nói rất hay, từng câu từng chữ đều đầy đủ giáo lý hạnh quả, vì vậy gọi là diệu pháp. Diệu chính là ở đây. Chúng ta giới thiệu cho người mới học Phật các vị giảng giáo lý hạnh quả, họ nghe không hiểu. Đây là danh từ chuyên môn của nhà Phật. Chúng ta đổi phương thức khác để nói thì họ nghe hiểu. Chúng ta nói kinh Phật ý nghĩa thứ nhất chính là lời dạy chân thành nhất của Đức Phật. Cái này họ nghe hiểu. Điều thứ hai là đạo lý chân thật. Hiện nay người thế gian gọi là chân lý. Phật pháp từng câu từng chữ là chân lý, cùng tương ưng với chân lý. Điều thứ ba, hành vi chí thiện. Điều thứ tư, sự hưởng thụ tối cao. Đây chính là điều trước đây thầy Phương Đông Mỹ nói với tôi. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi cũng vì câu nói của thầy mà đi vào Phật môn. Một đời tôi cảm kích thầy, tôi thật sự đạt được sự hưởng thụ cao nhất. Cho nên Phật pháp là hành vi chí thiện, là sự hưởng thụ tối cao. Chúng ta học tập cũng cần có đủ bốn điều kiện. Phật pháp nói là bốn phần: tín, giải, hành, chứng. Đối với kinh pháp, nếu hoài nghi thì quý vị sẽ bỏ qua cơ hội trước mắt. Tin sâu không hoài nghi, đối với lý luận của từng câu từng chữ phải hiểu một cách thấu triệt. Tin rồi không hiểu được, quý vị không thọ dụng được gì. Sau khi hiểu rồi, cần y giáo phụng hành, cần áp dụng vào thực tế. Đó chính là hành vi chí thiện, cũng là cuộc sống chí thiện. Trong cuộc sống thường ngày, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều dừng ở chí thiện. Điều quý vị hưởng thọ là chứng quả. Quả báo này là hưởng thụ cao nhất. Người không vào cảnh giới này sẽ không thể hiểu được. Nói với họ như thế nào đều là vô dụng. Cho nên duy chỉ có Như Lai ở quả địa thượng mới có thể đem pháp môn phương tiện nói một cách rõ ràng, minh bạch, viên mãn thấu triệt. Không có ai sánh bằng Phật. Sở thuyết vô biên, vô hữu cùng. Trong chú giải này, Đại sư Thanh Lương nói vô biên là hết thảy. Nhất thiết thường nhắc đến trong kinh này, Đại Phương Quảng. Đại là bổn thể của tự tánh, phương là hiện tướng của vô lượng vô biên. Quảng là tác dụng của vô tận. Đây chính là nhất thiết. Vô hữu cùng, cùng là tận cùng, nói không hết. Nói không hết mà một câu cũng không nói. Quý vị tường tận suy xét ý nghĩa này. Không nói một câu là không thêm ý của chính mình vào đó. Cho nên nói, Phật thuyết pháp mà không thuyết, vô thuyết mà thuyết. Vô thuyết là không thêm ý của chính mình vào, còn thuyết là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Mở đầu trong kinh Phật, tôi nghe như vậy. Phật nói là như vậy. Những gì nói ra không có biên giới, không có cùng tận, cũng chỉ là nói như vậy mà thôi. Trong như thị không có ý của chính mình thêm vào. Sự thật thế nào thì nói như thế đó, không thêm cũng không bớt đi. Đó gọi là như thị. Lý luận như thế nào cũng không thêm cũng không bớt. Đây gọi là như thị. Phàm phu chúng ta thuyết pháp đều là ý của chính mình, cho nên phàm phu là hữu thuyết, Phật thì vô thuyết. Phàm phu là hữu thuyết mà thuyết, Phật là vô thuyết mà thuyết. Phàm phu chúng ta nghe người khác nói pháp là có nghe, có nghe mà nghe. Phật nghe hết thảy chúng sanh thuyết pháp, không nghe mà nghe, nghe mà không nghe. Ngài cao minh hơn chúng ta. Đây chính là chỗ mà chúng ta không bằng Ngài. Ngài làm sao mà không nghe được chứ? Phía trước có nói nghe pháp lìa nhiễm. Cao minh ở chỗ này. Chúng ta nghe pháp nhiễm trước, mọi nơi đều nhiễm. Mắt thấy sắc bị sắc nhiễm, tai nghe thanh bị thanh nhiễm. Như vậy rất tồi tệ, càng nhiễm càng sâu. Nhiễm trước này là bệnh, bệnh độc rất nghiêm trọng. Quý vị vĩnh viễn không ra khỏi sáu đường, vĩnh viễn không thoát khỏi tam đồ. Ai hiểu được? Chúng ta rất may mắn, đời này sinh ra được gặp Phật pháp, hiểu rõ chân tướng sự thật. Sau khi hiểu rõ, đời này có áp dụng vào thực tế hay không, hoàn toàn do chính mình. Chính mình tập khí phiền não nặng, vì sao không đoạn trừ được? Tôi thường giảng, do hiểu không đủ thấu triệt. Cánh cửa này của Phật pháp, có lần tôi cùng Đại sư Chương Gia thảo luận qua. kết quả thảo luận là khó hiểu dễ hành. Quý vị nói đoạn trừ phiền não khó, đoạn trừ phiền não mới dễ dàng. Khó chỗ nào? Khó hiểu. Quý vị không thể đoạn trừ phiền não do sự hiểu biết của quý vị chưa đủ. Khi thật sự hiểu biết, đoạn trừ phiền não giống như trở bàn tay. Một niệm giác chính là Phật Bồ Tát, một niệm mê chính là phàm phu. Giữ mỗi một niệm thật sự rất dễ dàng. Thế nhưng chân tướng sự thật nếu muốn hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch, điều này không dễ. Hiểu rõ ràng, hiểu chính xác, quý vị buông xả rồi. Khi nhìn nhận sáng suốt, buông xả dễ dàng. Vẫn chưa buông xả được, chứng tỏ rằng quý vị chưa nhìn nhận sáng suốt, vẫn chưa thật sự hiểu. Quan trọng là chỗ này. Chính vì như vậy, cho nên học Phật, nghiên cứu, nghe kinh là điều quan trọng đầu tiên. Một đời Thích Ca Mâu Ni Phật, vì sao ngày ngày đều giảng kinh thuyết pháp? Nếu như dạy kinh không quan trọng, niệm Phật quan trọng, Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao không chỉ dạy chúng ta lập đạo tràng niệm Phật 7 ngày? Một ngày niệm Phật không thấy trong Đại Tạng Kinh. Tham thiền quan trọng, Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao không chỉ dạy cho mọi người chúng ta ngồi tọa thiền? Tọa thiền trong 7 ngày. Nếu có những việc này thì Đại Tạng Kinh là bộ kinh lớn, tại sao không có biên chép? Hành rất dễ dàng, hành không cần Phật Bồ Tát đến chỉ dạy. Khó hiểu. Vì vậy 49 năm giảng kinh thuyết pháp. Phật pháp là giáo dục. Phật pháp chúng ta ngày nay suy rồi, đạo tràng suy rồi. Suy tại đâu? Không giảng kinh, không nói pháp. Ngày ngày làm pháp hội, làm nhiều hình thức. Có hình thức mà không có nội dung, sao mà không suy được? Mỗi ngày giảng kinh 2 tiếng quá ít. 2 tiếng nghe kinh, còn lại 22 giờ là vọng tưởng. Làm sao mà thành tựu? Chúng ta thử nghĩ xem, từ trước những đạo tràng này, bất luận là tại gia, xuất gia, sống trong chùa am trải qua 3 năm, thì lợi căn đã được khai ngộ. Người độn căn có khi từ 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng đã khai ngộ rồi. Vì sao hôm nay ở đạo tràng cả một đời cũng không khai ngộ? Đạo tràng trước kia ngày ngày giảng kinh, đạo tràng là trường học, đến nơi đó để học tập. Mỗi ngày nghe kinh tối thiểu là 4 tiếng. Đức Phật lúc còn tại thế mỗi ngày là 8 tiếng. Chúng ta thường nhìn thấy trong kinh 2 thời giảng kinh. Ấn Độ thời đó 2 thời bằng 8 tiếng thời bây giờ. Ấn Độ thời xưa đem thời gian phân thành 6 thời, làm thành 1 ngày đêm. Đêm 3 thời, ngày 3 thời, chúng ta thường đọc thấy trong kinh. Ban ngày 3 thời, sơ nhật phần, trung nhật phần, hậu nhật phần. Ban đêm 3 thời, sơ dạ phần, trung dạ phần, hậu dạ phần. Vì vậy 1 thời, thời xưa bằng 4 tiếng chúng ta bây giờ. 2 thời giảng kinh, tức là 8 tiếng giảng kinh. Mỗi ngày nghe giảng kinh 8 tiếng. Ngày ngày đều nghe như vậy. Trong 2 năm, làm sao mà không khai ngộ cho được? Nghe kinh thì không có vọng tưởng. Chúng ta bây giờ thời gian nghe kinh quá ít, cũng là thời gian quân tập Phật pháp ít. Thời gian quân tập phiền não thì nhiều. Không nghe kinh thì có vọng tưởng. Nghe kinh 2 tiếng, 22 tiếng còn lại thì vọng tưởng. Quý vị nói xem có ích gì không? Chỉ có thể nói tốt hơn là không nghe. căn tánh của người trong thời kỳ mạt pháp chúng ta bây giờ suy thoái rất nhiều, so với thời của Đức Phật thể lực tinh thần đều không đủ. Tôi cũng muốn một ngày giảng kinh 8 tiếng, nhưng sức khỏe không tốt. Hơn nữa nói thật, ngày ngày giảng kinh 8 tiếng không có ai nghe hết. Mọi người đều bận rộn kiếm tiền, bận rộn đi tìm phiền não. Ai có thể hiểu được điều quan trọng này? Cho nên trong tăng đoàn, nhiều pháp sư thay phiên nhau giảng kinh. Thời xưa, trong Tùng Lâm có một vị thủ tọa hòa thượng. Ngài là người phụ trách người giảng kinh, không đảm nhiệm các việc khác, chỉ phụ trách giảng kinh. Phân tòa giảng kinh, phân tòa là luân phiên. Bây giờ ý nói là luân phiên. Nếu có bốn vị pháp sư, mỗi vị giảng 2 tiếng, vậy thì có thể duy trì được 8 tiếng. Đây là lợi ích thật sự. Thế nhưng pháp sư giảng kinh nhất định là cùng một phương hướng, cùng chung mục tiêu, cùng chung một tôn chỉ. Học tập như vậy, bất cứ kinh điển nào đều không liên quan. Nếu bốn vị pháp sư, pháp môn tu hành của mỗi vị không giống nhau, vậy thì phiền phức lớn, khiến cho người nghe mơ hồ, thêm đảo lộn. Cho nên đạo tràng phải có đạo phong, phải có học phong. Hồi trước ở Đài Loan chúng ta tổ chức lớp chuyên khoa Phật học, tôi có tham gia vài lần. Tận trong sâu thẳm tôi có một cảm xúc, cho nên về sau tôi không tham gia nữa. Không những không tham gia, tôi cũng không dạy Phật học viện. Có nhiều Phật học viện mời tôi đến dạy, tôi không nhận lời. Lý do gì sao? Là do trong Phật học viện giáo trình phức tạp, mỗi vị giáo sư học không giống nhau. Vị giáo sư này nói ngồi thiền tốt, niệm Phật không tốt. Tiết học kế tiếp vị giáo sư khác giảng, niệm Phật tốt, tỏa thiền không tốt. Cuối cùng học sinh học cái nào tốt, cái nào không tốt là mơ hồ hết. Ở Đài Loan chỉ có một tọa đàm có thể nghe, đó là lớp học chuyên khoa từ quan của cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung. Nó có 6 môn học, có 5 vị giáo sư. Trong 5 vị giáo sư, giáo sư Lý dạy 2 môn, đó là môn Phật học khái yếu và kinh Di Đà. 4 môn còn lại là tâm kinh, duy thức học giảng lược, kinh Bát Đại Nhân Giác, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. 4 môn học này mời 4 vị giáo sư dạy. 4 vị giáo sư đó đều là học sinh của giáo sư Lý, vì vậy tư tưởng phương pháp tu học đều giống nhau. Học sinh nơi này nghe nhiều người giảng, học được nhiều thứ, nhưng chỉ là một phương hướng, một mục tiêu của giáo sư Lý. Học được sẽ rất thích. Vì vậy chúng ta nghĩ xem, gia phong, đạo phong thời xưa, những vị thủ tọa hòa thượng đều phải là bạn đạo với nhau, đều phải tu học chung một pháp môn, chung một phương hướng, chung một mục tiêu. Nếu như có ý kiến thì những vị hòa thượng lớn hơn sẽ cùng nhau thảo luận, nghiên cứu giảng pháp như thế nào để cho học sinh không có nghi hoặc. Vì vậy mới thật sự đạt được hiệu quả, hiệu quả của việc tu học. Con người bây giờ không làm theo. Giáo sư bây giờ trước khi lên lớp làm gì mà cùng nhau nghiên cứu thảo luận trước, nghiên cứu giảng pháp như thế nào? Không có. Mỗi người giảng mỗi cách, rất lẫn lộn. Thời gian hôm nay đã hết, chúng ta giảng đến đây.